Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2016, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Chánh Đạo. Khi quý vị đến đây tập thiền thì khoảng nửa giờ đầu tiên chúng tôi sẽ kể một cái câu chuyện thiền, và trong cái câu chuyện đó sẽ giúp cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của thiền là như thế nào. Trong cái phần kỹ thuật đó, thì quý vị sẽ được hướng dẫn là đơn giản, ví dụ như là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, và quán một số các cái đề tài. Tuy nhiên á, chúng ta thấy rằng thiền không chỉ là nó sẽ giúp cho chúng ta lợi, rất là lợi ích về mặt sức khỏe, giúp cho chúng ta được thể xác, được cân bằng, phục hồi là sức khỏe. Và nó không dừng lại ngang đó. Về mặt thể xác đã không nói rồi, mà về mặt tinh thần nó giúp cho chúng ta là ổn định. Và không dừng lại đó, nếu như đi xa hơn, nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được, cảm nhận được cái ý nghĩa sâu xa của trời đất, của là vũ trụ. Vì vậy cho nên là những cái câu chuyện thiền nó rất là cần thiết. Chúng ta có thể là chưa hiểu, nhưng mà từ từ nếu như chúng ta cứ tiếp tục với cái pháp môn này, rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái hay, cái ý nghĩa sâu sắc của cái pháp môn này. Và trong cái câu chuyện hôm nay có tựa đề là Chánh Đạo. Chánh là cái đúng, ngược lại là với cái sai. Đạo là chỉ cho cái con đường, chỉ cho cái cách thức, phương pháp hoặc là cái nhận thức. Cho nên là Chánh Đạo nó có nghĩa rằng là một cái con đường đúng đắn, một cái phương pháp đúng đắn, hay là một cái nhận thức là đúng đắn. Thì trong cái tựa đề của cái câu chuyện Chánh Đạo hôm nay, chúng ta sẽ xem cái cuộc đối thoại giữa hai nhân vật. Một nhân vật đang hấp hối, nghĩa là đang chờ chết. Và một nhân vật thứ hai là một vị là thiền sư. Chúng ta sẽ coi thử cái đối đáp của họ là như thế nào. Coi thử cái cách mà họ truyền đạt cái giáo pháp như thế nào. Và ở đây chúng ta sẽ bắt đầu nghe cái câu chuyện đối đáp giữa hai nhân vật này. Chánh Đạo, câu chuyện thứ 56 trong tập Góp Nhặt Các Đá của Thiền Sư Mu Sư người Nhật Bản. Trước khi Ninakawa qua đời, Thiền Sư Ikkyu đến viếng ông. Ikkyu hỏi: "Tôi sẽ đồ anh." Ninakawa đáp: "Tôi đến đây một mình và sẽ ra đi một mình. Anh có thể giúp tôi được gì?" Ikkyu nói: "Nếu anh cho rằng anh thật có đến và đi thì đó là ảo tưởng là của anh. Hãy để tôi chỉ anh con đường không đến không đi." Với những lời này, Ikkyu đã vẽ màn một con đường trong sáng, và Ninakawa mỉm cười ra đi. Câu chuyện chỉ đơn giản là như vậy. Trong cái câu chuyện này chúng ta thấy hiện lên hai nhân vật. Một cái nhân vật là đang hấp hối, là đang chết. Và là dĩ nhiên nhân vật này là chưa giác ngộ, chưa có hiểu đạo. Và một nhân vật thứ hai là vị thiền sư đến là viếng thăm cái là người này. Thì khi đến ông thiền sư hỏi rằng tôi đồ anh là được không? Đồ đây là có nghĩa là giúp cho là giải thoát, giúp cho là giải thoát đấy. Thì tôi giúp anh giải thoát là được không? Thì cái người hấp hối đó mới trả lời rằng tôi đến đây một mình và rồi sẽ ra đi một mình, anh có thể giúp tôi được cái gì? Và rồi thì cái vị thiền sư đó mới nói rằng nếu như anh cho rằng có thật đến và đi thì đó chỉ là ảo tưởng, và rồi tôi sẽ chỉ cho anh cái con đường không đến là không đi. Và rồi ngang qua cái câu trả lời đó thì bình nhân hay là cái người đang hấp hối đó thỏa mãn và mỉm cười là chết. Mỉm cười xong rồi là chết. Quý vị thấy cái câu chuyện nó đối đáp đơn giản là như vậy. Cái người bệnh nhân á, hay là cái người đang hấp hối á, nói rằng tôi đến đây một mình và sẽ ra đi một là một mình, làm sao anh có thể giúp được? Nhưng mà rồi vị thiền sư mới trả lời rằng cái gọi là đến và đi á, thì cái đó chỉ là ảo, chỉ là ảo, nó không có thật. Cái chuyện mà nói đến rồi đi mà thật á, thì cái đó là ảo. Và rồi cái vị thiền sư đó mới chỉ hay là mới khai thì giúp cho cái người hấp hối đó thấy rằng có một cái con đường không đến và không đi đó. Và cũng rất may là cái người hấp hối đó hiểu được, cảm nhận được cái con đường không đến không đi đó, và biểu hiện cái sự hiểu, cái sự thâm nhập được cái ý nghĩa không đến không đi đó là cái sự mỉm cười, mỉm cười thỏa mãn, hiểu tạo, hiểu được cái ý nghĩa không đến không là không đi. Ở đây chúng ta thấy đến và đi là mình có thể hiểu thêm một cách khác. Đến là có nghĩa là có mặt, là hiện hữu, là sanh. Và đi có nghĩa là không còn hiện hữu, có nghĩa là chết. Đến và đi chúng ta có thể hiểu qua một cái nghĩa khác, đó là sống và chết. Thì cái vị nhân vật hấp hối này có thể đại diện cho phần lớn con người chúng ta. Con người của chúng ta một khi mà chưa hiểu đạo, một khi mà chúng ta đã còn những cái suy nghĩ là bình thường, thì chúng ta sẽ thấy rằng con người có sống và có chết. Và thế rồi khi mà sống á, thì chúng ta là vui, rồi chúng ta có những cái suy nghĩ cho cái sống đó, của như là tất cả là mọi người ở là thế gian. Nhưng rồi khi mà chết đi á, thì phần đông buồn hay vui quý vị? Buồn khi mà chết là nghĩ rằng là không còn nữa, là mất rồi, là không còn nữa. Thế rồi là buồn, là khóc. Phải nói rằng là cái bệnh nhân này á, không phải là một người bình thường, mà cái vị này cũng đã từng nghiên cứu hay là tu học là đạo Phật rồi, đã có cái suy tư, đã có cái là nghiên cứu là Phật giáo rồi. Và rồi trong cái suy nghĩ của cái người hấp hối này, thì ông ta, chúng ta để ý này, ông ta nói rằng tôi đến đây một mình nha, và rồi sẽ ra đi một mình. Tôi đến đây một mình và sẽ ra đi một mình. Trong khi đó cái câu trả lời của cái vị XQ thiền sư đó trả lời rằng là con đường không đến không là không đi. Một bên là tôi đến và tôi đi một mình, và một bên là con đường không đến không còn không đi. Như vậy là hai cái vế này chúng ta thấy nó khác nhau là cái gì? Một bên là có chữ tôi và một bên là không có chữ, là chữ tôi. Một bên cái chữ tôi á, thì nó đi liền đó là một mình, độc lập. Và rồi cái đi liền nữa là có sống và còn có chết. Trong khi cái vế bên này á, là không có cái chữ tôi, không có cái một mình. Và nó có cái hệ quả nữa là không sống không, là không chết. Bên này cái người hấp hối á, thì nói rằng ông có thể giúp tôi là được cái gì, phải không? Nhưng mà cái vị thiền sư này quả thật là còn có giúp mà. Lẽ dĩ nhiên rằng cuối cùng thì người nào hiểu, người hấp hối này hiểu đó. Thì cái mà quan trọng là cái chữ tôi. Khi mà chúng ta chưa được là giác ngộ giải thoát là chúng ta thường gắn liền với cái tôi. Và cái tôi này là khi nói đến tôi á, là có phân biệt chủ thể và khách thể. Khi đã nói có tôi á, thì sẽ có cái đối, có cái đối tượng, là cái sự phân biệt nó tự động, là nó là phát hiện, tự động là nó phát sinh. Khi mà đã nói có tôi thì lẽ đương nhiên là có anh, có du, có chị, có nó, có vật này, có vật là vật khác. Khi mà đã nói có tôi thì tự nhiên nó có cái sự phân biệt. Người nói là chủ thể, và cái đối tượng là khách thể. Và chính cái sự phân biệt này nó gây ra những cái hệ lụy không có hay. Chính cái sự phân biệt, một khi mà cái tôi nó hiện ra thì nó có sự phân biệt với cái đối tượng là của nó. Chẳng hạn như mắt nó thấy sắc, tai nó nghe tiếng, mũi nó ngửi người hương, lưỡi nó nếm vị, thân xúc chạm và ý đối lập với pháp. Khi có cái tôi là tự động là có phân biệt. Khi nói cái tôi là tự nhiên là, ví dụ như mắt là thấy bông hoa, phải không? Khi nói cái tôi nó hiện hữu thì bông hoa này, khi mắt nó nhìn thấy bông hoa thì bông hoa trở thành cái đối tượng của cái con, của cái con mắt. Và chúng ta phần đông là khi mắt mà thấy sắc thì nó không dừng lại mà nó tiếp tục suy nghĩ bông hoa này đẹp hả, bông hoa này xấu hả, vân vân và vân vân. Tất nhiên một cái chuỗi suy nghĩ, lý luận, liên tưởng là nó hiện ra, phải không? Đó. Nếu như chúng ta không dừng lại thì cái chuỗi liên tưởng đó nó sẽ dừng, là nó sẽ liên tục là diễn ra. Và chính cái diễn ra đó nó tạo ra cho chúng ta cái là cái ảo giác. Có cái ảo giác, cái là ảo tưởng. Nếu như chúng ta không dừng lại thì cái suy nghĩ là giữa con mắt và cái bông hoa, giữa chủ thể và khách thể, mà trong đó cái tôi nó đã tiềm tàng, và cái chuỗi liên tưởng duyên sinh đó nó tiếp tục suy là nó tiếp tục như những cái làn sóng. Chúng ta thấy rằng khi mặt nước nó nằm yên, nhưng khi có một cái tác nhân như một hòn sỏi vào thì gì thì con sóng nó hiện lên, và thế rồi con sóng này nó sẽ kế tiếp những con sóng khác, và thế rồi nó liên tục. Thì cái dòng tâm thức của chúng ta là cũng vậy. Khi chúng ta nằm ngủ chúng ta thấy bình yên, nhưng khi chúng ta mở mắt dậy, khi con mắt nó thấy, khi lỗ tai là nó nghe, là bắt đầu, nếu như chúng ta không tỉnh giác thì bắt đầu tâm tư của chúng ta nó sẽ suy diệt. Nó tạo ra một cái chuỗi mà Đức Phật gọi là hỷ luận, là vọng tưởng. Ví dụ như trong cái bài kinh là Mật Hoàng, Đức Phật nói rằng ta không có tranh chấp với một ai là ở đời. Tại vì cái người mà giải thoát họ không còn bị si ám, bị vọng tưởng là chi phối nữa. Và thế rồi đệ tử Mahakacchana hay đại ca Chiên Viên của ngài đã giải thích cái câu nói vắn tắt của Thế Tôn, đó là khi con mắt mà nó thấy sắc thì nó sẽ tạo ra cái biết gọi là nhãn thức, là cái biết của con mắt. Rồi cái biết này nó sẽ tạo ra mà nó sẽ liên tục. Thức này nó sẽ cho ra xúc, xúc là tự nhiên đi nhìn, là nhìn lại. Rồi xúc nó sẽ cho ra thọ, thọ là cái cảm giác. Ví dụ như chúng ta nhìn qua nhìn lại cái bông hoa, chúng ta nói đẹp hè, đẹp hè, thì cái cảm giác mà đẹp đó là thọ. Thọ rồi thì nó sẽ tiếp tục cho ra tưởng, tưởng là chúng ta là nhớ nghĩ, cái bông hoa này nó không đẹp bằng cái bông hoa hồng, cái bông hoa này nó không đẹp bằng bông hoa hôm qua, liên tưởng. Tưởng rồi nó sẽ cho ra tác, là tác ý. Tác ý là suy nghĩ, là suy diệt. Và thế rồi cuối cùng cho ra hỷ luận vọng, là vọng tưởng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một khi có cái tôi Thì tự nhiên nó có cái phân biệt, phải không? Như vừa mới nói, và nó biểu hiện ngang qua cái con mắt thấy sắc, mà nó biểu hiện cái tôi ở trong đó, thì tự nhiên một cái chuỗi suy diễn nó xảy ra, đưa tới hỷ luận vọng là vọng tưởng. Thì con người của chúng ta là khổ đau là ở chỗ đó, là vọng tưởng. Khi mà có sự phân biệt, có tôi, có đối tượng, là tự nhiên nó tạo ra vọng, là vọng tưởng. Và từ cái hỷ luận vọng tưởng đó mà nó sinh ra là khổ đau. Chúng ta thấy rằng báo chí ngày nay phải nói là đưa những cái tin mà rất là đau buồn. Khi là vợ chồng, cha mẹ, anh em, rồi là đồng loại, con người là với nhau, lại hành hạ nhau, lại là giết chém nhau, vân vân, rất là tàn bạo, rất là khủng khiếp. Chỉ vì một cái lời nói vô tình, không đáng gì, mà thế rồi con người ta lại viên vào những cái lý do không đáng đó để tạo ra những cái hậu quả khổ đau là cho nhau. Mình hại người ta, thế rồi pháp luật sẽ hại mình. Theo luật là nhân quả. Nhưng mà rồi con người là cứ không chịu là dừng lại. Mặc dù báo chí đã đưa tin, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái tin nó không dừng lại. Có nghĩa là con người hình như người ta không có là hiểu được, người ta không có cảm được là những cái tai hại của những cái việc làm mà do cái vọng tưởng là diễn ra. Cho nên có thể nói khi đã có cái tôi tham dự là sẽ có sự phân, là phân biệt. Và cái sự phân biệt ở đây là chúng ta thấy rằng là có đến và có đi. Trong cái câu chuyện này là đến và đi. Một khi có cái tôi thì sẽ có đến và đi. Một khi có cái tôi thì sẽ có sống và sẽ có chết. Và sống chết là gì? Sống chết là cái cặp phạm trù là đối đãi nhau, là một cặp phạm trù đối, là đối đãi sống và chết. Một khi có cái tôi thì sẽ có những cái cặp phạm trù này là xuất hiện. Và như chúng ta biết rằng những cái cặp phạm trù này nó sẽ tạo ra những cái hỷ luận vọng tưởng và khổ đau từ đó mà ra. Và những cái cặp phạm trù này chúng ta thấy rằng nó hiện là nhiều lắm. Ví dụ như là những cặp phạm trù kế tiếp, trái thì lại có gì? Đổi lại bên trái thì có, còn có phải. Đổi lại bên trắng thì có, còn có đen. Đổi lại bên cao thì sẽ có thấp, vân vân và vân vân. Chúng ta sẽ tìm thấy những cái cặp phạm trù đó là nó là có mặt ở khắp mọi nơi. Đổi lại với đẹp thì có xấu, đổi lại với da trắng thì có giá là da đen, là da màu. Thì những cái cặp đổi đại này mà một khi cái tôi có mặt thì nó sẽ tạo ra hỷ luận vọng tưởng, và rồi nó sẽ tạo ra khổ, còn khổ đau. Thì trong cái câu chuyện chánh đạo này, chúng ta thấy rằng là cái người mà hấp hối đó là trong cái nhận thức là vẫn nó còn lật quật trong cái sự đổi, là đổi đại, là có đến và có đi. Nghĩa là trong cái nhận thức của cái người hấp hối này, thà là vẫn thấy rằng có sống và có và có chết. Tôi sống và tôi chết. Khi có cái tôi thì cái hệ quả kế tiếp là sống và chết. Và rồi ở đây chúng ta để ý nữa là tôi đến đây một mình. Một mình là có nghĩa là độc lập, không có cái mối quan hệ gì hết, không có mối quan hệ gì hết, cho nên rằng anh làm sao có thể giúp tôi được, thấy không? Cái người hấp hối đó đã trả lời cái vị thiền sư rằng tôi đến đây một mình, tôi ra đi một mình, làm sao anh có thể giúp tôi gì là gì được. Cho nên chúng ta thấy là một cái chuỗi là liên quan đến là cái tôi. Khi nói đến cái tôi là chúng ta liên hệ đến cái sự độc lập, đến sự một, là một mình, không có mối là quan hệ nào là nào khác. Khi nói đến cái tôi thì nó liên hệ đến sống và chết. Khi nói đến cái tôi là nó liên hệ đến cái gì? Đến cái có và cái mất. Nhưng mà cái vị thiền sư kia đặt khai thị một cái ý tưởng là không đến không còn không đi. Một cái ý tưởng không đến không còn không đi. Và chính cái giới thiệu này mà cái người hấp hối á, và lẽ nhiên rằng không phải người hấp hối nào khi nói về người ta cũng hiểu đâu nhé. Không phải người hấp hối nào là chúng ta điện nói cái con đường không điện không đi là họ giác ngộ liền đâu. Nhưng mà trong cái câu chuyện này muốn nói cho chúng ta rằng nó có một cái cách khai thị, nó có một cái cách hiểu. Mà chính nhờ cái hiểu này mà con người ta được giải thoát. Và ở đây cái người hấp hối á, trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng là một người đã từng là chiêm nghiệm về cái ý nghĩa của cái cuộc đời, đã từng chiêm nghiệm về cái giáo lý là nhận thức rồi, cũng giống như là một cái ly nước đầy rồi, đầy mà nhưng mà nó chưa có tràn. Bây giờ chỉ cần bỏ một giọt nước vào nữa thì ly nước nó sẽ tràn. Thì cái người hấp hối này á, là trong quá trình đó là cũng đã từng là chiêm nghiệm rồi. Cho nên mới có cái câu nói tôi đợi tôi đến đây một mình, tôi ra đi một, là một mình, một cái câu nói mà phải nói là nó đã hàm ý cái triết lý nhưng mà chưa được là giải thoát. Và bởi vậy cho nên khi mà cái vị thiền sư này gợi ý thôi, một cái gợi ý rằng tôi sẽ chỉ ăn cái con đường không để không mà là không đi, một cái ý tưởng nó lóe lên một cái là cái người hấp hối này là chứng ngộ liền. Là chứng ngộ. Chứng ngộ đây là có nghĩa là hiểu, là nhận ra. Và cái sự chứng ngộ này á, chúng ta thấy rằng là tích tắc sau đó là có thể nói rằng là siêu thoát. Và biểu hiện là cái người hấp hối này gì? Là mỉm cười. Mỉm cười và chết. Mỉm cười. Như vậy rằng là một cái sự hiểu, một cái sự nhận biết, hay là nói là chứng ngộ đó. Và chính cái sự chứng ngộ này đã làm cho con người được giải, là được giải thoát. Và như vậy là phía bên về phía là thiền sư, chúng ta sẽ thấy rằng là cái con đường không đến không còn không đi, trong đó không có cái chữ tôi nha, trong đó không có cái chữ tôi. mà chỉ là cái con đường không để không, không đi. Cái con đường không sống không là không chết. Cái con đường mà nó tránh hai cực đoan, à, trái phải, trắng đen, cao thấp mọc ốm, à, cái con đường mà vị thiền sư giới thiệu là cái con đường có thể nói là con đường bất, là bất tử, hay là cái con đường bất sinh bất, là bất diệt. Trong cái con đường đó không có cái tôi nằm ở trong đó. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy cái câu chuyện này nó có cái tựa đề là chánh, là chánh đạo. Chánh đạo là cái con đường đúng, là đúng đắn. Cái phương pháp đúng đắn, cái nhận thức đúng, là đúng đắn. Trong cái nhận thức đúng đắn đó là không có cái tôi. Trong cái nhận thức đúng đắn đó là không có cái sự phân biệt đối và đối đại. Không có cái tôi chủ thể, không có cái đối tượng khách, còn khách thể. Trong đó không có cái sự phân biệt nắm giữ phải, trái, thiện, ác, cao, thấp, mập, ốm, trắng, đen, vân vân và vân vân. Chánh đạo là như vậy. Là cái con đường, là cái cách thức, là cái suy nghĩ, là cái nhận thức không có cái tôi. Không có cái sự phân, là phân biệt. Là một cái con đường nó thoát ra ngoài sự phân biệt đối, là đối đại của thế gian. Và ở đây chúng ta thấy một cái sự khai thị, một cái sự phải nói là giúp đỡ cho cái người chết được siêu thoát, được giải thoát ngay hiện tại. Trong quý vị thấy không? Một cái phương cách hành xử giúp đỡ, khai ngộ. Ở đây chúng ta thấy có cái thủ tục gì không? Có cái thủ tục nghi lễ gì không thưa quý vị? Không. Không có cầu nguyện, không có là rươm ra gì hết. Mà chỉ là một cái phương cách là gì? Là khai thị, giúp cho cái đối tượng hiểu ra, nhận ra. Mà trong Phật giáo thường gọi là cái này gọi là trí tuệ. Là trí tuệ. Trí tuệ nó phân biệt với cái trí bình thường là của con người. Cái trí thức bình thường của con người là nó chủ yếu về kiến thức, thấu tóm là kiến thức. Mình học chỗ này, mình học chỗ khác, mình tích lũy kiến, tích lũy là kiến thức. Và trong những cái kiến thức của mình, nó đã ẩn chứa những cái tai hại ở trong đó. Tai hại là vì sao? Là tại vì trong những cái kiến thức của mình, nó đã ẩn chứa cái sự phân biệt là ở trong đó. Nó tiềm tàng là cái mầm mống, là có thể là sẽ tham sân si là hiện ra. Hắn chờ dịp là nó hiện ra. Và trong cái kiến thức của thế gian mình, nó đã tiềm ẩn là cái nguy, còn cái nguy cơ là trong đó có thể rằng là mình hại là người khác. Cái kiến thức của thế gian là như vậy, nó vừa xây mà nó cũng vừa phá. Đây là mình nói tổng quát về cái kiến thức hay là trí thức ở là thế gian. Nó khác với cái trí tuệ là cái thuật ngữ trong Phật giáo, là nó chỉ là một cái nhận biết, nó chỉ ra là một cái sự nhận biết, nhận hiểu cái lẽ thật là của là vũ trụ. Trong đó là vắng mặt cái sự là đổi đại. Và trong đó nó không có tiềm ẩn cái nguy cơ là hại nhau ở trong cái là trí tuệ. Và đây cái câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng là một cái cách là giúp cho người khác an tâm, giúp cho người khác được giải thoát. Và chúng ta thấy giờ phục lâm chung hấp hối rất là quan trọng. Và ở đây chúng ta thấy rằng trong thực để là hiện nay người ta đã có nhiều cái phương pháp, và thậm chí người ta có thể rằng là lợi dụng những cái phương tiện của Phật giáo, chẳng hạn như cái phương pháp là niệm Phật. Chúng ta thấy rằng vào thời kỳ là Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì chúng ta thấy cái pháp môn chủ yếu là thiền, là thiền định, làm cho tâm nó định bình, và từ trong trạng thái tâm định bình đó mà trí tuệ là nó là hiện ra. Và trí tuệ có nghĩa là đối lập lại với vô, là vô minh. Khi mà vô minh chi phối có người khổ, còn khổ đau. Nhưng khi vô minh hết, trí tuệ hết do thiền định, thì có người sẽ biểu hiện cái hạnh phúc an lạc ngang qua thân khẩu ý. Chủ yếu lúc xưa là Đức Phật là ngài giác ngộ giải thoát, hạnh phúc là nhớ sử dụng cái phương tiện là thiền định tâm, và sau đó ngài hướng dẫn lại cho các đệ tử ngài cùng cái phương pháp này là thiền định tâm để được an lạc giải là giải thoát. Nhưng về sau này chúng ta thấy rằng là qua lịch sử, qua những cái khuynh hướng tâm tịnh của con người rồi biến dạng, từ cái thiền định đó mà trong Phật giáo có những cái ứng dụng chuyện là gọi là biến cải. Chẳng hạn như là niệm Phật. Niệm Phật là để giúp cho tâm mình được bình, là bình an, đã hướng vào một cái hình ảnh, một cái câu niệm để mà rồi tâm mình sẽ được bình, là bình an. Đó là một cái phương tiện, một trong những cái phương tiện là biến dạng từ là thiền định. Nhưng mà rồi nhiều người họ lại lợi dụng cái phương tiện niệm Phật đó, họ tạo ra những cái mê hoặc là cùng người khác. Rồi là họ nói những cái niệm Phật đó sẽ giúp cho cái người chết là được vãng sanh về cảnh giới đó, cảnh giới kia. Và thậm chí họ không cho bất kỳ một tăng ni nào đến hết trong khi mà họ niệm Phật đó. Và thế rồi Phật tử chúng ta đâu có biết, nghe nói rằng là để niệm Phật không có lấy tiền lấy bạc rồi giúp cho cái người chết là được siêu thoát, thì Phật tử chúng ta là rất là hoan hỷ và rồi nghe theo. Thế rồi thậm chí bất kỳ một tăng ni nào đến để mà chia sẻ cái buồn đó thì gia đình là không có cho, mặc dầu gia đình là Phật tử. Thì nhờ những cái câu chuyện tương tự là như vậy để cho thể rằng chúng ta xa rời là Phật pháp, chúng ta không thừa hiểu. Vì vậy cho nên ngang qua cái câu chuyện hôm nay để giúp cho chúng ta thấy rằng trong Phật giáo nha, chúng ta sẽ thấy rằng có những cái phương pháp rất là chánh đáng, rất là đúng đắn mà chúng ta cần phải khôi phục. Nếu như ai chưa hề biết thì cần phải biết. Những Phật tử nào chưa biết về thiền thì nên là biết về thiền. Và khi đến thiền chúng ta sẽ thấy rằng đây không phải là một cái pháp môn là tà đạo, mà một cái pháp môn rất là chánh đáng, rất là khoa học. Và hiện nay trên thế giới phần đông con người đã áp dụng cái phương pháp thiền của Phật giáo. Vì vậy cho nên chúng ta đến đây học thiền phải nói là rất là may mắn. Và những cái câu chuyện này sẽ giúp cho chúng ta là hiểu biết hơn, tin tưởng hơn với cái pháp môn thiền định này. Và trong cái câu chuyện rất có ý nghĩa hôm nay là chánh đạo, con đường đúng đắn, cái phương pháp đúng đắn, cái nhận thức là đúng đắn như thế nào. Và chúng ta đã được là chia sẻ, chúng ta đã được phân tích. Lẽ dĩ nhiên rằng trong khi phân tích đó là ngôn ngữ làm sao có thể diễn tả hết được là ý nghĩa. Tuy nhiên trong cái nỗ lực, trong cái thời gian cho phép, chúng tôi cố gắng chia sẻ những cái suy nghĩ còn của mình về cái ý nghĩa của cái câu chuyện này. Và rất mong rằng Phật tử chúng ta hành trì cái pháp môn này một cách là nỗ lực, là không ngừng. Và cái sự nỗ lực không ngừng này nó sẽ giúp cho quý vị là thể nghiệm, nếm được cái hương vị hạnh phúc, an lạc ngay trong ngay cái cuộc đời này. Và đây chính là cái thông điệp mà Đức Phật từ ngàn xưa, ngang qua kinh điển, Ngài mong muốn là như vậy. Rất mong rằng chúng ta là thực hành thiền một cách là tích cực. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.